bé tiêu, các trạng thái tâm lý. Tiêu, đó phải chăng là một câu chuyện đi đến chương cuối cùng để rồi mà phải tan nát cõi lòng vì một tình yêu ta từng quen thuộc. Trong tất cả các kiếp sống, ta cầu nguyện được yêu, đôi khi ta may mắn khi có được tình yêu bên mình. Tình yêu, có phải đó là cảm giác khi một người và một người khác gặp nhau rồi phải lòng nhau? Không, đó là dành cả một cuộc đời để chứng minh là mình quan tâm và sẽ luôn có mặt khi người kia cần mình. Một chữ yêu dài cả một đời và sẽ luôn ở bên bạn. Ghét, ghét là thế nào? Phải chăng nó là thứ làm cho ta khiếp sợ? Có phải ta đang cố chôn giấu nỗi sợ của mình và không cho ai hay biết? Nếu câu chuyện của bạn tương tự như vậy, ghét chỉ là một phần của câu chuyện. Nó hoàn chỉnh câu chuyện cuộc đời ta. Trong chúng ta luôn tồn tại một sự căm thù. Tôi và bạn thật sự không khó tin đến vậy đâu. Chính vũ trụ này nó cũng căm ghét một ai đó hoặc một thứ gì đó ngoài kia kìa. Một người hay một thứ gì đó ghét bạn. Nhưng luôn luôn có một người sẽ luôn hết lòng vì bạn và mãi mãi ở bên bạn. Cuộc đời là vậy đó. Lo lắng. Lo lắng là cái chi chi? Cái gì là sự ngờ vực khiến cho ta phải phiền muộn? Lo nghĩ là dấu hiệu của sự sợ hãi trong thế giới này, hay thậm chí vượt ra cả thế giới này. Chúng ta sợ mất đi thứ mà ta trân trọng, như là mạng sống, tiền của, gia đình hay thứ ta yêu quý. Chúng ta có cần phải lo như vậy không? Phải chăng cuộc đời sẽ tốt đẹp hơn rất nhiều nếu ta không lo nghĩ? Bạn hỏi tôi như thế, nhưng tại sao bạn lại làm vậy khi chính bạn lại quá đỗi lo phiền? Ai cũng có một nỗi lo, một ý nghĩ về sự chia ly và không thể gặp lại hay tìm lại nhau. Đó là cái mà ác nghiệp muốn bạn bị lôi vào. Một nỗi phiền muộn kéo dài, đó chính là vấn đề trong câu chuyện của cuộc đời. Lo lắng là một vết sẹo mà bạn không muốn thấy trong đời. Một vết sẹo có thể xuất hiện bất cứ khi nào. Cô đơn. Cô đơn là gì? Phải chăng chỉ có những người đang một mình thì mới thấy cô đơn? Phải chăng chính nó đào sâu một khoảng trống trong tim ta? Cô đơn là sự pha trộn của nỗi buồn và giận dữ. Nó tạo ra một cảm giác làm cho ta chìm sâu trong u sầu. Đó chính là cảm giác mất đi tình thương. Không một ai bên ta cả. Cảm giác rằng ta căm ghét tất cả và khó có thể tìm thấy sự lạc quan. Cô đơn là một loại căng thẳng, stress. Ai cũng có thể thấy cô đơn, một cặp vợ chồng, một gia đình và cả bạn bè ta. Có đôi khi người ta thấy cô đơn, những người xung quanh thì lại không thấy được sự cô độc của họ. Nhiều lúc chính bản thân họ cũng không cảm nhận được sự cô đơn đó. Nó như là một sự nghiền rủa. Cô đơn cũng làm ta bị nghiệp chi. Cô đơn một cách sống thật buồn. Hạnh phúc là một niềm vui. Đó là thứ ta luôn mơ ước, thứ ta luôn mong được có trong đời. Hạnh phúc là ngược lại với căm giận. Nó không phải là điều trái ngược của nỗi buồn. Hãy đọc phần nỗi buồn trước. Hạnh phúc có nhiều dạng khác nhau, cũng như là giận dữ. Ví dụ như hy vọng, bình yên và tình thương. Hạnh phúc không có kết thúc. Hạnh phúc là dấu hiệu của thiện nghiệp. Hạnh phúc là anh hùng trong câu chuyện của đời người. Nỗi buồn. Buồn là gì? Khi tôi hỏi bạn như vậy, bạn có cho là nó đơn giản không? Bạn có nghĩ là buồn chính là một dạng suy sụp tinh thần? U buồn không phải là một kiểu suy sụp tinh thần. Nó không phải là một cảm giác như vậy. Buồn phiền là một loại sân hận. Nó nằm ngoài những luật lệ của sân hận, nhưng lại chính là một kiểu giận hờn. Buồn bã là một cảm giác về ai đó hay vật gì đó. Buồn chính là cái xảy ra trước hay sau khi ta thấy giận sâu thẳm trong ta. Một cảm giác khó chịu kéo ta chìm xuống một lỗ đen sâu thăm thẳm và vô vọng. Một cảm giác xâm chiếm chính ta, bồi đắp những giận hờn mà ta đang cố che giấu. Chính nó tạo ra u buồn. Buồn phiền là một cảm giác vừa xúc cảm vừa sâu lắng. Nó rất phức tạp chứ không như nhiều người nghĩ về nó. Giận, sân hận. Giận là gì? Phải chăng nó là một sự đau khổ? Giận có làm ta tổn thương? Khi nói đến giận thì mình có thể nói liên tu bất tận. Sân hận xuất hiện dưới nhiều hình thức, nhưng chúng đều rất khó khống chế. Sân hận là một kiểu ghét kết hợp với nhiều cảm giác khác. Sân hận là một cách làm tổn thương người khác và chính mình. Đôi khi chúng ta nổi giận mà chúng ta không hề hay biết. Nghĩ thì thật khó tin, nhưng đó là sự thật. Cơn giận dữ làm cho ta mù quáng và không nhận ra nó. Đó là cái mà tôi gọi là nghiệp chi. Rất nhiều người bị nghiệp chi, họ rất dễ bị như vậy khi họ stress, căng thẳng. Sân hận chính là kẻ xấu trong câu chuyện cuộc đời. Đố kỵ. Đố kỵ là một hình thức khác của giận. Nó là một sự pha trộn của lòng tham và sân hận. Nó là một cảm giác rằng tất cả mọi thứ thuộc về bạn chứ không phải là ai khác có thể có ngoài bạn ra. Ví dụ như chúng ta có thể nói gì đó mà không ai chú ý đến, rồi một người khác cũng nói về cái đó. Vậy mà người ta chỉ tin kẻ kia thôi mà không hề đếm xỉa đến ta. Đó chính là lòng đố kỵ. Sự ghen tị là một cảm giác to tát nhất mà ta không thể ép bản thân ngừng lại được. Ghen ghét gây nên chiến tranh, làm cho thế giới quay lưng lại với nhau. Ai cũng từng có một ít đố kỵ trong mình. Chúng ta phải suy nghĩ cho kỹ. Tôi đang ghen ghét vì cái gì? Nó có ích lợi gì cho mọi người không? Hay là sẽ làm tổn thương người khác? Hãy nghĩ về điều này khi bạn thấy bực bội vì thứ người ta có, còn mình thì lại không. Rối. Rối loạn là gì? Rối là một dạng nghiệp, không phải là một cảm giác. Quên hết mọi thứ và không có suy nghĩ nào trong đầu ta. Không thể biết mình đang làm gì, bằng cách nào và vì sao. Tại sao nó như vậy và tại sao ta phải làm vậy? Rối là một kiểu nghiệp và nó ảnh hưởng tất cả chúng ta ở một lúc nào đó.
Cái đoạn bài viết các trạng thái tâm lý này là do biết kêu viết bằng tiếng Anh, rồi sau đó có rắn con dịch lại đăng lên diễn đàn. Đề bốn thì đọc tiếng Anh dở lắm cho nên không có phải đọc phần tiếng Anh. Đề bốn xin lỗi bà con vì không có đọc phần tiếng Anh này. Đề bốn chỉ đọc phần tiếng Việt do rắn con dịch mà thôi.